thức tỉnh chờ đợi Chúa đến trong hy vọng và tâm tình cầu nguyện tạ ơn. Quý bạn thính giả thân mến, trong tác phẩm tựa đề Đợi chờ Godot, xuất bản năm 1951, nhà văn người Ireland Samuel Beckett kể lại cảnh hai người hành khất nọ đợi chờ một nhân vật tên là Godot và hy vọng ông này giúp đỡ họ ẩn định cuộc sống bơ vơ khốn khổ. Thế nhưng họ lại không biết chút gì về người họ đang chờ mong và cũng không biết thời điểm của cuộc gặp gỡ. Và hai người ăn mày này cứ ngồi chờ đợi mãi. Họ nói chuyện vơ vẩn với nhau cho qua giờ và đưa ra hết giả thiết này đến giả thiết nọ. Bỗng có một đứa bé đến trao cho hai người một mảnh giấy ghi sứ điệp của ông Godot, báo là ông sẽ tới vào ngày hôm sau. Nhưng ngày hôm sau, đứa bé lại đưa tới một sứ điệp khác của ông Godot, rời cuộc gặp gỡ vào ngày hôm sau nữa. Thế là hai người hành khất nghèo tiếp tục đợi chờ. Tác phẩm kết thúc với lời hai người thôi thúc nhau. Nào, chúng mình hãy đi. Nhưng họ không nhúc nhích. Quý bạn thính giả thân mến, qua tác phẩm này, nhà văn Samuel Beckett muốn nói lên thái độ chờ đợi vô lý và vô vọng của con người thời đại ngày nay. Âu lo đợi chờ trong khao khát giữa sa mạc cuộc đời, trong đó họ khám phá ra cái hư không, cái trống rỗng, bất động. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục chờ đợi. Tên gọi của nhân vật Godot có gốc của từ God trong tiếng Anh, có lẽ cũng ám chỉ một vị Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa không bao giờ đến với con người, không bao giờ đến với hai người hành khất khốn khó, mỏi mòn trông đợi. Một vị Thiên Chúa mà hai người không hề hiểu biết tông tích. Mùa vọng là thời gian giáo hội mời gọi người tín hữu chuẩn bị tâm lòng đón chờ Chúa đến. Nhưng Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế không phải là một Godot, bởi vì Ngài đã đến trần gian và đã chia sẻ thân phận làm người. Và Kitô hữu không đợi chờ Ngài như hai người hành khất nọ, bởi vì tín hữu biết họ đợi chờ ai và đợi chờ trong tư thế nào. Kitô hữu thức tỉnh đợi chờ Chúa đến trong hy vọng và tâm tình cầu nguyện tạ ơn. Đó là nội dung sứ điệp giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 5B. Năm 538 trước công nguyên, vua Siro nước Babylonia ký sắc lệnh cho phép người Do Thái đi đày được hồi hương. Đoàn người Do Thái đầu tiên lên đường trở về quê cha đất tổ. Sau 50 năm xa quê, giờ đây họ đứng trước cảnh thành thánh hoang tàn đổ nát. Công cuộc dựng lại nước, dựng lại nhà thật cấp bách nhưng cũng đầy gian khổ khó khăn. Nó đòi hỏi nhiều hy sinh, nhiều kiên trì và cố gắng. Và nó dễ gây ra thái độ mệt mỏi, chán chường và ngã lòng. Thái độ ấy chúng ta có thể nhận ra trong lời cầu thống hối của sách ngôn sứ Isaiah chương 63. Lời cầu này là một suy tư về lịch sử cứu độ. Một đàng nó cho thấy những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho dân Do Thái. Đàng khác, nó là lời dân Do Thái tự thú trước mặt Chúa, xưng nhận những bất trung, những lỗi lầm chồng chất đối với Chúa. Chính cung cách sống bê tha tội lỗi này đã biến dạng các liên hệ giữa họ và Thiên Chúa, biến Thiên Chúa từ cha là đấng cứu chuộc, trở thành kẻ thù, bỏ mặc cho họ là nạn nhân của tội lỗi, để cho họ tự do xa rời đường lối của Ngài và để cho con tim của họ trở thành chai đá. Từ nhận thức về tình trạng sống khốn khổ tuyệt vọng ấy của mình, dân Do Thái muốn tìm lại bản chất đích thực của Thiên Chúa và van xin Ngài ra tay cứu độ, ra tay can thiệp một lần nữa. Bởi vì Thiên Chúa là cha, là Goel, nghĩa là đấng cứu chuộc. Goel là từ trong tiếng Do Thái dùng để chỉ việc một người dấn thân bỏ tiền ra, chuộc một người bà con của mình bị bán làm nô lệ, hay việc báo thù cái chết của người bà con ấy. Thiên Chúa là Goel, là đấng cứu chuộc Israel khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cái chết. Mặc dù biết mình đã sống hoang đàng tội lỗi và xa rời Thiên Chúa, dân Do Thái nhân danh mối liên hệ cha con ấy của Thiên Chúa để nài van lòng xót thương của Chúa. Ôi, phải chi Chúa xé trời mà xuống với chúng con. Trong ước muốn thay đổi lối sống, họ cũng nhắc lại mối tương quan của Thiên Chúa là đấng tạo dựng, với con người là đất sét trong tay Ngài. Họ mong ước tình xót thương của Chúa sẽ biến đổi và nhào nặn họ trở thành một dân tộc mới, một thụ tạo mới. Để an ủi họ, ngôn sứ Isaiah 3 đưa ra giả thuyết thái độ thinh lặng của Thiên Chúa là một chiến thuật, là một phương pháp trong khoa sư phạm tâm linh nhằm dẫn đưa dân Do Thái trở về với Ngài. Thiên Chúa sẽ trở lại, Ngài sẽ xé trời xuống với dân Ngài, Ngài sẽ đến gặp tất cả những ai nhớ lại đường lối của Ngài, Ngài sẽ vén mở cho thấy gương mặt của Ngài, gương mặt của Thiên Chúa là Cha và là Đấng Cứu Độ. Là Kitô hữu, chúng ta biết qua Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa đã xé trời để xuống trần gian sống giữa con cái loài người, chia sẻ thân phận và cuộc sống khó nhọc khốn khổ của con người. Thiên Chúa không giấu ẩn gương mặt của Ngài nữa, bởi vì Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Thiên Chúa và là dấu chỉ lòng Thiên Chúa xót thương con người. Ngài đã đến trong dòng lịch sử thế giới. Và Ngài sẽ đến lần thứ hai trong ngày quang lâm vào thời sau hết. Tuy nhiên, hai lần đến này liên hệ tới giây phút hiện tại của ngày sống hôm nay. Chúa Giêsu Kitô đã đến và cần được tiếp nhận hôm nay trong lúc này đây. Nhưng Ngài cũng sẽ còn trở lại và vì thế cần phải tỉnh thức chờ đón Ngài. Thái độ đúng đắn cần phải có liên lỉ là tỉnh thức, chu toàn bổn phận trong cuộc sống, biết mở to con mắt tâm lòng để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống thường ngày và biết sẵn sàng mở cửa tiếp đón Ngài. Chờ đón trong sinh hoạt cần mẫn, không ngủ quên, không buồn chán, không thụ động máy móc, không để cho tâm trí mình bị các loại ma túy của trần gian này mê hoặc, ru ngủ. Ma túy ý thức hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, ma túy của cải tiền bạc, ma túy quyền bính, ma túy của tôn giáo giả hiệu, tất cả đều có sức đưa người tín hữu vào mê hồn trận của bát quái đồ. Thiên Chúa tiếp tục xé trời để đến với chúng ta mỗi ngày. Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người hiện diện trong cuộc sống chúng ta mỗi ngày, trong mọi nơi và mọi lúc. Nhưng nếu không có con mắt thức tỉnh của tâm lòng, chúng ta sẽ không nhận ra Ngài đâu. Chúng ta sẽ lỗi hẹn và đánh mất đi dịp may gặp gỡ và tiếp rước Ngài. Sứ điệp này, Chúa Giêsu nhắn gửi mỗi một người trong chúng ta qua trình thật Phúc âm Thánh Marco chương 1 câu 1 đến câu 8. Mùa vọng như thế là thời gian chúng ta cử hành biến cố Thiên Chúa xé trời để xuống với chúng ta. Một đôi khi chúng ta có cảm tưởng Ngài thinh lặng, xa vắng. Nhưng nếu biết có đôi tai của lòng tin, chúng ta sẽ nghe được tiếng bước chân Ngài. Nếu có đôi mắt của lòng tin, chúng ta sẽ trông thấy Ngài hiện diện trên những nẻo đường bất thường, trong những thời điểm bất ngờ nhất, vào những giờ giấc lạ lùng nhất. Tin như vậy cũng có nghĩa là biết chú ý, biết đón nhận bất ngờ, biết trông mong. Nhưng lòng tin cũng là xác tín chắc chắn được Thiên Chúa yêu thương, theo dõi và đến gặp gỡ cứu giúp, chứ Ngài không để cho con người làm mồi cho định mệnh. Chính sự giao thoa gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người trong cuộc sống thường ngày làm phát sinh ra niềm hy vọng. Nếu Thiên Chúa đến để gặp gỡ con người, thì con người cũng phải biết tiếp đón Ngài. Thiên Chúa không đến trong tâm lòng và cuộc đời con người để đòi hỏi, để yêu sách, mà là để tự trao ban chính Ngài cho con người. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô lại khẳng định Chúa Giêsu Kitô đến gặp gỡ con người để làm cho con người trở nên giàu có, vì Ngài ban cho con người mọi ơn thiêng. Do đó, thái độ đón tiếp Chúa Giêsu cách đúng đắn nhất không phải là tổ chức một cuộc tiếp tân sang trọng, linh đình hay vĩ đại, mà là đến với Ngài, mở rộng cánh cửa tâm trí cho Ngài với tất cả cái nghèo nàn của chúng ta. Nghĩa là với tất cả lòng sẵn sàng tin nhận Ngài. Tin là chờ đợi Chúa đến để gặp gỡ Chúa, là tỉnh thức để không lỗi cuộc hẹn hò đó với Chúa. Tỉnh thức là biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại ngày hôm nay, không tuyệt đối hóa bất cứ sự gì trên trần gian này, mà trái lại nhận biết sự hạn hẹp và giá trị tương đối của mọi người, mọi vật và dấn thân hoạt động để cho thế giới này trở thành hoàn thiện hơn, tốt lành hơn, công bằng hơn, huynh đệ hơn. Tỉnh thức cũng có nghĩa là muốn gặp gỡ Chúa Giêsu qua chính các việc lành phúc đức của mình. Tóm lại, mùa vọng đối với Kitô hữu là lời công bố niềm hy vọng, khẳng định rằng Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử con người và trong lịch sử thế giới. Ngài hướng dẫn nó đến chỗ đạt vận mệnh và hạnh phúc trường sinh trong chính sự sung mãn của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể, đấng đã xé trời để xuống với loài người. Thế chúng ta có biết tỉnh thức đợi chờ Ngài đến trong hy vọng, lạc quan và với tất cả tâm tình cầu nguyện tạ ơn hay không?